Chương 2 nâng cốc, vui chuyện La Phong thầm giật mình. Đã gặp hỗn độn thanh chủ sư phụ khá nhiều lần, hắn có thể hiểu rõ hỗn độn thanh chủ nghiêm khắc như thế nào. Bình thường với biểu hiện của La Phong, theo bản thân La Phong xem ra thì cũng rất xuất sắc rồi, nhưng hỗn độn thanh chủ lại vẫn bình luận là rất bình thường, càng nghĩ rất bình thường, rất ít khi tán dương La Phong. Mình sáng tạo ra Minh Nguyệt Sách từng được tán dương, nhưng cũng không gây gớm như lúc này, luôn miệng nói tốt tốt. Hỗn độn thanh chủ có thể nói ra mấy chữ tốt như vậy, quả là không bình thường. Ta cũng nói mình trở thành hắc vũ giả thôi mà. La Phong thầm nghĩ, hắc vũ giả làm gen trong cơ thể có thể trong nháy mắt tăng vọt tới 10 lần, làm xuất phát điểm của ta mạnh gấp 10 lần các cường giả khác. Quả là rất đặc thù, nhưng cũng không đến mức làm nhân vật cấp bậc như hỗn độn thanh chủ sư phụ. Phải luôn miệng khen tốt, hơn nữa hỗn độn thanh chủ sư phụ đều xuất phát từ góc độ tộc nhân loại, chẳng lẽ hắc vũ giả có chút đặc thù gì khác? La Phong, hỗn độn thanh chủ mỉm cười nói, sư phụ. La Phong cung kính nghe. Sư phụ, La Phong cung kính nghe, việc ngươi trở thành hắc vũ giả tạm thời đừng lộ ra. Ha ha, tộc nhân loại ta cũng đã rất lâu rồi không xuất hiện một hắc vũ giả. Hỗn độn thanh chủ tán dương nói, ngươi có thiên phú cực cao trên con đường thần thú, lại còn là hắc vũ giả, quả nhiên là tuyệt phối. Ngươi bây giờ cảm ngộ quy luật đã cao như vậy, hẳn là tùy thời có thể đột phá trở thành bất hủ rồi. Ngươi chuẩn bị khi nào thì đột phá? Đệ tử muốn vào bí cảnh vũ trụ một lần, rồi đột phá cũng không muộn. La Phong cung kính đáp, trong kế hoạch còn phải đi tìm được khối kim loại đen thứ ba. Về phần đột phá trở thành bất hủ, ý cảnh thần thú đã đạt tới mức sánh ngang thông thiên kiều tầng 20, với cấp độ quy luật chim cao như vậy. Chỉ cần La Phong muốn đột phá, chỉ trong nháy mắt sẽ vượt qua một bước cuối cùng ngay, hiểu được toàn bộ cả quy luật kim. Đến lúc đó có thể bắt đầu công kích vào bất hủ, cho dù kim giác cự thú trở thành bất hủ rất khó. Nhưng với cảm ngộ thông thiên kiệu tầng 20, việc đột phá nguyên hạt dù khó mấy, cũng không làm khó được La Phong, chỉ là La Phong có dám không? Không dám. Vì hắn còn phải tìm phân thân thứ ba, dù sao một khi bước vào bất hủ, đánh vỡ nguyên hạt, thể nội thế giới hóa thành thần quốc, đến lúc đó sẽ không thể thay nhén ra phân thân thứ ba nữa. Đi bí cảnh vũ trụ, hỗn độn thanh chủ nhíu mày, hoa đế đã ngã xuống trong bí cảnh vũ trụ. Hiệu, chiến trường ngoài tinh vực dù nguy hiểm, nhưng vẫn có thể khống chế, nguy hiểm trong bí cảnh vũ trụ là không thể khống chế. Trong ô bí cảnh vũ trụ vô số, có những nơi đến cả vũ trụ tôn giả cũng phải ngã xuống. Như Hylada cũng đã vĩnh viễn mất tinh trong bí cảnh vũ trụ, dẫn đến việc cả tộc quần kim giác vì vậy mà suy sụp, không thể không tìm kiếm sự che chở của nhân loại. Ngươi bây giờ cảm ngộ quy luật cực cao, có thể đột phá thành bất hủ thì đột phá đi, hỗn độn thanh chủ nói. Sau khi trở thành bất hủ, thực lực ngươi sẽ mạnh hơn rất nhiều, năng lực sinh tồn cũng cao hơn rất nhiều. Đến lúc đó, sẽ xông vào bí cảnh vũ trụ cũng không muộn. Đệ tử còn tìm kiếm một phân thân thứ ba nữa, La Phong cung kính đáp. Hỗn độn thanh chủ đưa mắt nhìn La Phong, hắn cũng sớm đã biết rằng La Phong đoạt xá kim giác cự thú. Kim giác cự thú có ba sức phân thân, các cường giả có địa cao một chút đều biết. Trong bảo khố hoặc hồng minh cũng có chút vài sát sinh mạng đặc thù đấy, hỗn độn thanh chủ nói. Đệ tử cần xác cấp giới chủ, còn bảo khố công ty vũ trụ giả định, hoặc cửa hàng hồng minh, hoặc cửa hàng hồng minh. Tuy có sát sinh mạng đặc thù, nhưng phần lớn đều là cấp bất hủ cả, La Phong cung kính nói. Về phần xác cấp giới chủ lại rất ít, dù sao các sinh mạng đặc thù cũng có trí tuệ, thông minh vô cùng, biết có nhiều người muốn đoạt xá chúng. Do đó khi thực lực còn yếu, rất ít khi ly khai bí cảnh vũ trụ, còn những sinh mạng đặc thù này lại rất dễ trở thành bất hủ, nên cấp giới chủ vốn cũng hiếm thấy, mà xác được bảo tồn lại càng quý hiếm hơn. Chủng tộc có huyết thống càng cao quý, muốn trở thành bất hủ lại càng khó, nhưng những sinh mạng đặc thù lại khác hẳn. Sinh mạng đặc thù càng cao quý càng nghịch thiên, lại không có tư cách xem như một chủng tộc, số lượng chúng rất ít. Có những sinh mạng đặc thù chậm thì cả vũ trụ vô hạn cũng chỉ có mỗi một mình, nhiều hơn thì có hơn 10 con hoặc mấy trăm tới 1.000 con. Cho dù hơn 1.000 con cũng đã rất ít rồi. Như kim giác cự thú đổi danh quý hiếm, nhưng trong phạm vi vũ trụ mênh mông cộng lại, tổng số mỗi đời cũng không hề ít. Cũng như một gia tộc truyền thừa, qua vô số năm vô số đời truyền thừa, cấp bất hủ sinh ra một nhóm lớn kim giác cự thú, chỉ cần có thể truyền thừa, vậy chỉ cần đủ thời gian, tự nhiên có thể sinh ra nhiều cường giả. Sinh mạng đặc thù lại rất rất hiếm, chúng đột phá thành bất hủ cũng rất dễ dàng. Thậm chí có một bộ phận trời sinh đã là bất hủ, như thần thú. Trời sinh đã có chiến lược của vũ trụ chi chủ, vì chúng vốn có quá ít, lại không có năng lực sinh sôi. Quy luật vận chuyển vũ trụ ban ân huệ cho những sinh mạng đặc thù trên con đường tu luyện rất nhiều. Hoán độn thành chủ gật đầu. Sinh mạng đặc thù cấp giới chủ, cơ hội đều giấu mình trong bí cảnh vũ trụ không ra ngoài. Muốn bắt được, cũng khó khăn vô cùng. Người thầy nhén phân thân chỉ cần thu thập lông hoặc lân giáp là được. Thật ra, có thể thử một chút ấp rạ có thể thử một chút đối. Đệ tử cũng nghĩ như vậy, con không bắt được. Vậy lấy chút da lông cũng rất dễ dàng. La Phong cung kính đáp, nhớ kỹ, lượng sức mà làm, hỗn độn thanh chủ phân phó. Dạ, La Phong cung kính nói, đi. Hỗn độn thanh chủ quay người, rồi đi vào giữa khí lưu vô tận. La Phong cung kính hành lễ, rồi rời đi, muốn lôi đình đảo, ngoại cung điện chân chiến vương. La Phong đang xách hai hộp rượu trái cây quý giá xuất hiện ngoài cung điện, rồi đi thẳng vào bên trong. Sư phụ, La Phong từ bên ngoài đã kêu to, còn không vào đi, tiếng cười chân diễn vương truyền ra. La Phong đi vào cung điện, phần lớn gặp phải những đệ tử ký danh của chân diễn vương. Những đệ tử ký danh này bất luận về tuổi tác, bất luận lúc nào bái làm môn hạ chân diễn vương, hết thảy đều gọi La Phong là sư huynh. Cung điện rất lớn, La Phong đi hồi lâu, rồi tới một cái đình ven biển. Trong đình ven biển, chân diễn vương đang ngồi đó, nhìn nước biển vô tận vỗ về lôi đình đảo. Xa xa thấy những lôi điện dài dằng dặc vờn quanh hòn đảo, chân diễn vương hít, mắt lóe sáng, rồi nhìn về phía La Phong đang xách hai cái hộp, bất đảo linh tuyền, cửu phong tử quá lộ. Sư phụ năm đó tiễn đệ tử ly khai hỗn độn thành, đã bảo đệ tử mang rượu tới. La Phong cười nói, đệ tử sắp ly khai chiến trường ngoại tinh vực. Tuy nói còn chưa kịp về hỗn độn thành, nhưng bây giờ trong vũ trụ giả định đưa một chút rượu này cũng được. Dù sao rượu trong vũ trụ giả định cũng rẻ hơn ngoại đời thật nhiều. Bí sư nhận được một đệ tử tốt quá, hai hộp, cũng phải trên 300 vạn đơn vị hỗn nguyên chứ ít gì. Chân diễn vương nhận luôn, rồi tự mình lấy ra lọ bất đảo linh tuyền, cửu phong tử quả lộ. Trong đời thật chắc phải trên 3 ức, cho dù là ta, ở hỗn độn thành cũng chỉ được uống bất đảo linh tuyền một lần. Tuy nói không phải không có tiền, nhưng cũng sót rượt, La Phong cũng cười, mình cũng vì sư phụ mới không tiếc tiền, nếu mua cho mình uống, cũng tiếc vậy, cho dù mua trong giả định cũng đã trên 300 vạn đơn vị hỗn nguyên rồi, nếu mua ngoài thì sao, nào cạn ly, rượu rót ra, thầy cho hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện. Sư phụ, ta ở chiến trường, ngoài tinh vực ngẫu nhiên có một trọng báo, La Phong nói. Trọng báo, chân diễn vương giật mình, trọng báo này là một cái chuông tím. La Phong bắt đầu miêu tả về một vài năng lực của chuông tím, cùng với điều kiện khu động vân vân. Sư phụ, ta đã có trọng bảo do sư phụ hỗn độn thành chủ ban cho hộ thể, nên không cần thứ đó. Không biết sư phụ có cần không? Ha ha, ngươi thật sự nhớ tới sư phụ à? Chân diễn vương nở nụ cười, rất vui vẻ. Chân diễn vương xem ra La Phong trên chiến trường ngoài tinh vực chắc cũng chịu khổ không ít. Chuông tím này e rằng là chiến lợi phẩm của hắn. Một trọng bảo như thế giá trị vô cùng tận, chỉ cần thấy một viên trấn phong tinh thần xuất thế mà đã dẫn đến giết chóc vô tận, không biết nó trân quý như thế nào. Với tính cách chân diễn vương, làm sao lại dễ dàng nhận bảo vật quý giá do đệ tử tặng như thế? Ngươi yên tâm, sư phụ ngươi rất có thanh danh. Chân diễn vương bưng chén rượu, nói luôn, có thể có được thanh danh như vậy, ai mà không có vài món trọng bảo? Không có trọng bảo hộ thân, làm sao xứng được với cái tên phong vương vô địch? La Phong kinh ngạc, A Mệnh Vẫn Vương, Thất Kiếm Vương, Tháp Long Vương, mỗi người đều có trọng bảo trong người. Sư phụ chân diễn vương sống vô số năm, thực lực cũng mạnh hơn họ không ít, đã có thể sánh ngang với vũ trụ tôn giả bình thường. Sao có thể không có vài món trọng bảo? Chuông tím này lại không phù hợp với đường tu luyện của ta, vô dụng với ta. Chân diễn vương lắc đầu, hồi dụng với ta. Ngươi nên tạm thời lưu lại cho mình đi. À, La Phong gật đầu, chân diễn vương mặc dù cử tuyệt trọng bảo, nhưng càng cười tươi hơn, đệ tử nguyện ý tặng trọng bảo, không phải tôn trọng sư phụ sao? Dù sao La Phong sau khi có hỗn độn thành chủ sư phụ, cũng không cần lấy lòng chân diễn vương nữa, chỉ có thể nói La Phong thật tình muốn tặng mình. Ngươi về nhà chưa? Chân diễn vương hỏi. Về rồi, La Phong gật đầu. Người trong nhà có sốt ruột không? Chân diễn vương nở nụ cười. Lúc trước Tự Hân đã cầu tới hắn, hắn lập tức đi tìm hỗn độn thành chủ ngay, sốt ruột chứ. La Phong cảm thán, nhưng bây giờ tốt rồi. Nói tới chuyện này, ta lần này trở về lại gặp phải tên Kiếm Hạp Vương của La Tư gia tộc làm phiền gia tộc ta. Kiếm Hạp Vương, tên tiểu gia hỏa nào thế? Chân Diễn Vương díu mày, vừa được phong vương không lâu. La Phong liền nói, à, nhớ ra rồi, một tên vận khí khá tốt, bái là môn hạ Kim Lam Tôn Giả. Chân Diễn Vương lắc đầu, Kim Lam Tôn Giả trong số các vũ trụ tôn giả, cũng chỉ thuộc loại thực lực rất bình thường. Loại này thật ra lại nhận rất nhiều đệ tử, đến cả Kiếm Hạp Vương cũng thu làm môn hạ. Kiếm Hạp Vương dám tiện gia đình ngươi làm phiền à? Chân Diễn Vương kinh ngạc, hắn có chỗ dựa gì mà lớn mật như vậy? Cho dù sư phụ hắn Kim Lam Tôn Giả cũng sẽ phải khách khách khí khí đối với ngươi, không dễ dàng đắc tội với ngươi như vậy. Ngươi dù sao cũng là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, cho dù Hỗn Độn Thành Chủ không giúp ngươi ra mặt, chỉ cần các sư huynh ngươi, tùy tiện một người cũng có thể chấn nhiếp Kim Lam Tôn Giả rồi. Dạ, con cũng khó chịu. La Phong cũng lắc đầu, thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ phần lớn đều là vũ trụ tôn giả, như Quy Nhất Tôn Giả, Kim Phủ Tôn Giả vân vân. Khẳng định là do ngươi mất tích, thậm chí có tin đồn ngươi ngã xuống. Phải tra, Chân Diễn Vương trong mắt có ánh sát khí. Nhất định phải tra, hơn nữa phải ra tay thật nặng, lúc cần phải làm mạnh, thậm chí phải giết dạ dọa khỉ.